truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 17 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Tân Cương. Đến thời điểm này, xã Tân Cương đã cấy được gần 70% diện tích lúa xuân.
Từ đầu tháng 2 2016 đến nay, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã áp dụng giá cước giảm từ 10 đến 15% đối với loại hình vận tải là xe buýt và taxi.
Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Lợi dụng lễ hội, một số loại tội phạm hoạt động gia tăng. Để người dân yên tâm tham gia các hoạt động lễ hội, công an các phường xã và ban quản lý các đền chùa đã có những biện pháp chủ động bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tâm linh. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 17 tháng 2, tại di tích lịch sử văn hóa Đền Gàn, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc. Đây là một dự án đầu tư có quy mô lớn nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đại diện các bộ ban ngành trung ương, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Theo công bố, dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc được tỉnh Thái Nguyên giao cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, thực hiện trong 15 năm, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 đến năm 2020 và giai đoạn 2 từ 2020 đến năm 2030. Các hạng mục của dự án gồm xây dựng các hệ thống giao thông, hệ thống đường kết nối với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, hệ thống hồ chứa nước, khu đền thờ và khu chùa tháp, hệ thống khách sạn, khu resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng cho mọi tầng lớp nhân dân và du khách thập phương, xây dựng khu làng văn hóa du lịch v.v. Mục tiêu chung của dự án là kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh trong vùng, khai thác tiềm năng lợi thế du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là du lịch tâm linh và du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sáng 16 tháng 2, đoàn công tác của thành phố do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đi kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp tại xã Tân Cương. Được biết, vụ xuân năm nay, xã Tân Cương được giao kế hoạch gieo cấy 180 ha lúa xuân. Đến nay, xã đã cấy được khoảng 70% diện tích và đang khẩn trương cấy những diện tích còn lại để đảm bảo đúng khung thời vụ. Đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại một số trang trại chăn nuôi thuộc xóm Xoay Vàng, xã Tân Cương. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra nắm bắt thực tế vùng chè đặc sản Tân Cương. Xã Tân Cương có 347 ha chè, trong đó 60% diện tích chè lai, 40% diện tích chè trung du. Hiện nay một số gia đình cũng đã được tham gia vào đề án bảo tồn giống chè trung du của trạm khuyến nông thành phố. Trên cơ sở kiểm tra, thành phố sẽ lập kế hoạch để đầu tư cho đề án phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương.
Sáng 16 tháng 2, tức ngày 9 tháng Giêng năm Bính Thân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Lộc Hà Nội tổ chức lễ ra quân đầu xuân 2016, tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Tới dự có các đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công, Lê Văn Khôi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo cán bộ công nhân viên Công ty Thiên Lộc. Ở giai đoạn 1 của dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Lộc đã triển khai thi công xây dựng đường thống nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi. Đây là một trong những dự án trọng điểm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Sông Công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 3338 ngày 29 tháng 12 năm 2011 theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. đoạn đường Thống Nhất thuộc địa phận phường Thắng Lợi, đoạn từ trung đoàn 209 đi cầu Thống Nhất có tổng chiều dài 1,3 km, chiều ngang 10,5 m lòng đường, vỉa hè mỗi bên 9,5 m. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau hơn 2 tuần thi công với trên 50% khối lượng công việc được hoàn thành, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Bính Thân vừa qua. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay sau lễ phát động ra quân đầu xuân 2016, tập thể công nhân viên công ty đã hăng hái, ra sức thi đua lao động sản xuất nhằm đảm bảo kế hoạch dự án đề ra.
Bước vào năm 2016, giá xăng đã liên tục giảm. Đến nay giá xăng đang ở mức thấp kỷ lục với giá 14.710 đồng một lít, RON 92 trong vòng 6 năm qua. Trước diễn biến này, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải của Thái Nguyên cũng đã có điều chỉnh giá cước theo chiều hướng giảm. Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã thực hiện công việc này kể từ đầu tháng 2. Cụ thể, doanh nghiệp đã áp dụng giá cước giảm từ 10 đến 15% đối với 2 trên 3 loại hình vận tải mà công ty đang kinh doanh là xe buýt và taxi. Sau khi điều chỉnh, giá vé mỗi lượt đi của xe buýt ở mức thấp nhất là 5.000 đồng và cao nhất là 20.000 đồng. Được biết, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan hiện có hơn 80 đầu xe taxi và 6 tuyến xe buýt với 55 đầu xe chạy các điểm Tân Long, Phú Nỉ, Đồng Hỷ, Phú Nỉ, Sông Công, Phú Bình, Chợ Thái, Ký Phú, Đại Từ và Chợ Thái, Định Hóa.
Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, cán bộ và nhân dân xóm Phúc Thuận, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên lại tưng bừng tổ chức hội làng truyền thống. Ông Lương Văn Tuyên, trưởng xóm Phúc Thuận cho biết, ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Tý, tức năm 1996, lần đầu tiên hội làng Phúc Thuận được tổ chức. Ngày đó toàn xóm chỉ có 65 hộ dân, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Để tổ chức được ngày hội làng, xóm phải mượn những bãi đất trống của nhân dân để tổ chức ngày hội. Đến nay sau 20 năm, nhờ sự chung sức đồng lòng nên xóm đã có nhà văn hóa và khu thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.
Hội làng truyền thống đã được bậc đi trước xây dựng lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, bảo và phát huy để cho cái ngày hội làng ngày một nó thêm phong phú hơn, đa dạng hơn và có nhiều những cái bộ môn trò chơi dân gian dân tộc truyền thống để khuyến khích và thúc đẩy cho người dân tiếp tục hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế của địa phương.
Trong tiếng nhạc reo hò, những trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam như đánh đu, nhảy sạp, ném còn, đẩy gậy được bà con nhân dân trong và ngoài xóm hưởng ứng nhiệt tình tham gia. Nổi bật trong đó là phần chơi nhảy sạp. Tiếng nhạc tươi vui rộn ràng xen lẫn tiếng gõ sạp đã lôi cuốn những đôi chân của cán bộ nhân dân và các bạn trẻ nhảy theo điệu hát. Ở một góc khác, những màn đánh đu đã cho người xem, người chơi nhiều cảm giác bất ngờ thú vị. Cụ Long Văn Tuấn, người dân xóm Phúc Thuần năm nay đã 65 tuổi chia sẻ. Qua mỗi năm hội làng tổ chức lại có một điều thú vị riêng. Mặc dù vẫn chỉ là những trò chơi dân gian quen thuộc nhưng đã tạo cho nhân dân niềm vui phấn khởi trong năm mới. So với 20 năm trước, hội làng ngày càng vui hơn và phát triển hơn.
20 năm trước nó vẫn còn loại như bây giờ là có loa, có đài, rầm rộ hơn. Mà trước là đầu tiên là văn hóa, là thực tế là toàn dân là phát huy ra những cái trò chơi và ca hát. Mà đến bây giờ xã hội văn hóa lên thì lại càng có nhà hiện đại như bây giờ.
Trao đổi với ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phúc Chiều cho biết, sau 20 năm hình thành và phát triển, xóm Phúc Thuần đã có nhiều đổi mới. Là xóm thuần nông, kinh tế chủ yếu là phát triển cây chè. Tính đến hết năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 32 triệu đồng một người một năm. Đặc biệt, để phát triển thương hiệu chè của địa phương, năm 2011, xóm đã được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là nghề chè truyền thống, đã giúp đời sống của người dân nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm chỉ còn 0,16%. Việc duy trì và tổ chức hội làng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Hiện nay trên địa bàn thì hàng năm địa phương đang duy trì tổ chức 3 lễ hội ở 3 đơn vị, đó là làng văn hóa Phúc Thuần, xóm chợ và xóm buôn một. Trong những năm qua thì với sự cố gắng của nhân dân các xóm trên và được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì đã thường xuyên duy trì được những lễ hội. Và trong những năm tiếp theo thì đối với địa phương xã Phước Chiều sẽ tiếp tục duy trì những cái ngày hội trên cái cơ sở những cái trò chơi và những cái chương trình đã tổ chức thì sẽ tiếp tục có thể là mở mang cái hình thức tổ chức đa dạng và phong phú hơn, nhưng đồng thời cũng loại bỏ những cái trò chơi mà hiện nay nhà nước đã quy định là cấm các cái trò chơi như là đỏ đen hoặc là những cái trò chơi mà không còn phù hợp nữa.
Có thể thấy sau 20 năm xây dựng và phát triển, xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Việc duy trì và tổ chức ngày hội làng vào mùng 10 tháng Giêng hàng năm chính là sự cổ vũ, động viên kịp thời để nhân dân vui Tết đón xuân, bước vào năm mới với những thắng lợi mới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết ghi nhận về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trong mùa lễ hội. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 9 đến 15 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, triệt phá 2 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 200 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Hoàng Văn Thụ, Tích Lương, Phú Xá, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 2, tại gia đình ông Đinh Quang Thép, sinh năm 1965, thường trú tại tổ 14, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Do có mâu thuẫn với vợ cũ là chị Đinh Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1990, con gái ông Thép, nên Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 1, phường Tích Lương, đến nhà ông Thép dùng bật cao su, bắn và đập phá, làm vỡ hỏng 2 ô cửa kính nhà ông Thép và cầm dao đe dọa giết cả nhà ông Thép. Sau khi lực lượng chức năng can thiệp thì sự việc chấm dứt. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, Nguyễn Thái Bình điều khiển xe mô tô đến gây rối tại trước cửa trụ sở công an tỉnh. Công an thành phố đã khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để giải quyết. Kiểm tra hành chính đối tượng Bình thu giữ một con dao chui gỗ có mũi nhọn, loại dao chọc tiết lợn, một con dao phay chui gỗ, một túi ni lông bên trong có 1,83 gam ma túy. Bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Bình thu giữ 3,69 gam heroin, 11,44 gam ma túy tổng hợp dạng đá và một khẩu súng bắn đạn bi. Trong hộp tiếp đạn có 4 viên bi bằng kim loại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Bình để điều tra xử lý theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong những ngày Tết Nguyên đán, tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, gồm các loại án giết người, làm nhục người khác, trộm cắp tài sản. Trong đó đáng lưu ý là vụ án giết người xảy ra tại phường Hương Sơn vào ngày mùng 1 Tết, làm nhục người khác xảy ra tại phường Túc Duyên vào ngày 29 Tết. Đối tượng gây ra các vụ án trên đều sử dụng rượu bia, không làm chủ được mình, dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn và hai điểm bắn pháo hoa tại phường Trưng Vương, Hương Sơn, cầu truyền hình trực tiếp đêm giao thừa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức chốt tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn, không để xảy ra đua xe trái phép. Tuần tra kiểm soát lập biên bản 117 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, thu nộp ngân sách trên 37 triệu đồng. Đáng chú ý, qua tuần tra trước, trong và sau đêm giao thừa, công an các phường phát hiện thu giữ 3 hộp pháo hoa, gồm 165 quả pháo hoa và 4 quả pháo cù. Bên cạnh đó, công an thành phố đảm bảo tốt công tác bảo vệ tạm giữ và thực hiện chế độ Tết cho 50 can phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, đi lễ đền chùa cầu an là một trong những nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của dân tộc ta. Mỗi năm vào dịp đầu xuân có hàng vạn người hành hương đến các điểm tâm linh để cầu xin một năm mới an lành hạnh phúc. Lợi dụng sự đông đúc, một số loại tội phạm hoạt động gia tăng, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, móc túi. Sau đây là ghi nhận về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến xuân về. phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hơn 30 đền chùa, trong đó có những đền chùa thu hút lượng lớn khách thập phương đến cầu an như chùa Phủ Liễn, chùa Đồng Mỗ, đền Sương Rồng, v.v. Để đảm bảo cho người dân yên vui đón Tết và tham gia các hoạt động lễ hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được công an các phường xã đặc biệt quan tâm. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, phường Phan Đình Phùng có hai điểm tâm linh là đền Sương Rồng và chùa Sương Rồng, hay dân gian còn gọi là chùa Ông. Hàng năm tại hai điểm này thu hút rất đông nhân dân trong tỉnh và khách thập phương đến hành hương lễ bái. Công an phường đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban dân phường các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, ngăn chặn các hành vi phạm tội xảy ra. Trao đổi với chúng tôi về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền chùa, Thiếu tá Đặng Thị Nga, Phó trưởng Công an phường Phan Đình Phùng cho biết.
Để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trên địa bàn, lãnh đạo Công an phường Phan Đình Phùng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân phường, ban trị sự của đền xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho du khách thập phương về đây hành hương đi lễ đầu năm, yêu cầu các hộ trông giữ xe cam kết và niêm yết giá tiền trông giữ xe theo quy định, là phối hợp với ban quản lý nhà đền tuyên truyền bằng loa về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, để người dân tự bảo quản tài sản của mình. Công an phường phối hợp với ban bảo vệ dân phố, dân quân tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông để không xảy ra ùn tắc giao thông.
Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh trên địa bàn không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, ban quản lý tại các đền chùa dưới sự hướng dẫn của Ủy ban dân và Công an thành phố cũng đã có những biện pháp chủ động bảo vệ an ninh trật tự vòng trong vòng ngoài và xung quanh khu vực đền chùa. Cho biết về những biện pháp bảo vệ an ninh trật tự tại đền trong những ngày lễ hội đầu xuân, ông Hà Quốc Hội, trưởng ban quản lý đền Sương Rồng nói:
Trước khi vào lễ hội đầu xuân năm mới thì ban quản lý đã có tờ trình đề nghị với các cơ quan lãnh đạo phường và các cơ quan đặc biệt là đối với công an và bảo vệ dân phố chịu trách nhiệm cái mảng từ cổng đền trở ra. Trong khuôn viên nhà đền quản lý, chúng tôi có lắp toàn bộ camera giám sát trên 7 cung thờ phụng để nhằm phát hiện những cái kẻ gian lợi dụng đông người để móc túi, lấy đồ đạc, lấy hiện vật, lấy tiền, lấy điện thoại của khách thập phương, niêm yết cái giá trông giữ ô tô, trông giữ xe máy, trông giữ xe đạp và xe điện theo cái văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, không chỉ là điểm tâm linh của bộ phận dân cư phường Túc Duyên, chùa Đồng Mỗ còn là điểm đến của nhiều Phật tử đến từ các địa phương trong cả nước. Trao đổi với ông Đinh Văn Thành, Phó trưởng ban xây dựng chùa Đồng Mỗ được biết, hiện chùa Đồng Mỗ đang trong quá trình tôn tạo nên công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp không ít khó khăn. Ban quản lý chùa đã vận động những hộ dân xung quanh khu vực chùa đóng góp công sức đảm bảo an ninh trật tự.
Để đảm bảo cho cái công tác an toàn trật tự thì nhà chùa vận động các cái hộ dân ở hai bên chùa cùng với lại lực lượng mà đảm bảo an ninh trật tự của địa phương cũng như là công an phường để phối hợp để tổ chức bảo vệ cho người dân về tham quan lễ bái nó được diễn ra an toàn trên cái tinh thần hoan hỷ vui vẻ nhất có thể đạt được. Thường xuyên là nhờ các cái tín đồ Phật tử, các cái tầng lớp nhân dân về tham quan lễ bái, tự bảo đảm cái hành lý tư trang cá nhân, hạn chế thấp nhất cái việc mà mất cắp có thể xảy ra. Đối với những cái vấn đề về mê tín dị đoan, để thường xuyên là có cái biện pháp nhắc nhở, chỉnh đốn.
Là người thường xuyên đi lễ tại các đền chùa trong thành phố, chị Trịnh Thị Thu Hương, công dân tổ 28 phường Phan Đình Phùng, nói lên những suy nghĩ của mình.
Đầu xuân năm mới thì tôi đi chùa cầu bình an, cầu sức khỏe và cầu cho năm mới mình làm ăn phát đạt. Tôi thấy là công tác đảm bảo an ninh trật tự của năm nay rất là tốt. Các đền chùa rất là trang nghiêm, vào đền thì không có sự chen lấn. Về hiện tượng móc túi trộm cắp thì không có.
Để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tâm linh, mỗi người dân cần nêu cao tính tự giác, chấp hành các quy định, đảm bảo tính tôn nghiêm nơi cửa Phật. Tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Có ý thức tự bảo quản tài sản, hạn chế mang những tư trang có giá trị đến các điểm đông người, phòng tránh kẻ gian lợi dụng phạm tội.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 1 năm 2016, Ban chấp hành Trung ương đã có chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung chỉ thị như sau. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng vừa kết thúc. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với thành công Đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt của bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ sau đây. 1. Có kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 2. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, đang bị thanh tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. 3. Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu, đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của luật bầu cử. Có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 4. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan trung ương có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. 5. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, về vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, về vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực hiệu quả, động viên cử tri tự giác tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. 6. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động phá hoại của bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. 7. Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương. Đối với 10 tỉnh, thành phố đang thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường theo nghị quyết của Quốc hội, các cấp ủy chú trọng chỉ đạo công tác lựa chọn nhân sự đại biểu Hội đồng Nhân dân. 8. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cấp ủy tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ thị này. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chỉ thị này.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay ngày 17 tháng 2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối 19 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 19 tháng 2, các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời tiếp tục rét, có khả năng xảy ra rét đậm trong ngày 20 đến 21 tháng 2. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 2 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, độ không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét, có nơi rất đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét, có nơi rất đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Shh. Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà. Chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6, gói cước 2, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel. Có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.